Số lượng người của mình cũng còn đủ 32 người. Mà cái lớp hôm nay á, thì thầy sẽ hướng dẫn với con tập chánh niệm tỉnh thức. Cái này cũng là một cái bài học, mà một cái bài tu tập rất quan trọng. Mà phải tu tập như thế nào để mà tỉnh thức cho được, để mình đẩy lui được hôn trầm triền miên. Nghĩa là mình phải chiến thắng cho được cái buồn ngủ của mình. À, như mấy con cũng biết rằng ở trong tu viện của chúng ta hiện giờ bên Nam nó có hai người tu, người ta đẩy lui được cái hôn trầm triền miên, cái buồn ngủ. Người ta có thể thức suốt đêm ngày, người ta có thể thức được mà người ta không có buồn ngủ nữa. À, bằng cách nào mà người ta làm được như vậy? Thì qua một cái trình bày của thầy Thiện Thảo, thì sau hơn 10 ngày chiến thắng với hôn trầm triền miên thì thầy đã thành công, và hôm nay thầy đang tu tứ niệm xứ một cách rất là tốt. Tại vì thầy đang tu tứ niệm xứ rất tốt, là nghĩa bây giờ cái tâm thầy nó quay vào và thầy ngồi bất động, rất là bất động, tức là nó không còn phóng niệm phóng dật, không còn ôn cần thì niệm. Sau khi chiến thắng được con buồn ngủ rồi thì đương nhiên là thầy hoàn toàn là thầy tâm nó không còn phóng ra nữa. À, coi như là nó cái trong cái đầu của thầy nó rỗng ra, theo nói theo kiểu thiền tông nó rỗng ra, tức là nó không niệm mà nó không thích muốn nói chuyện. À, có một số quý thầy quý sư đó, họ viết thư, họ ném vào trong tất, họ xin hỏi cái kinh nghiệm tu như thế nào mà được mà thắng được cái ông trần tiền nhiên. Vừa rồi thầy hỏi thầy ấy, có nên trả lời hay không, thầy nói lúc này ấy, là coi như là những cái điều mà các thầy thưa hỏi để mà tu tập, thì đó là một cái điều thiện chứ không phải là điều ác. Nhưng mà đối với hành giả mà đang tu ấy, thì đương nhiên đó là cái điều ác chứ không phải điều thiện. Vì mình giúp đỡ người khác thì trong khi đó tâm mình phải phóng dật, mà tâm phóng dật á thì đương nhiên mình không bao giờ mình không bao giờ mình có tứ thần túc. Cái gì nó bị động thì nó không có, cho nên ở lúc này là lúc độc cư 100% hoàn toàn, không có tiếp duyên với một cái người nào hết. Và cái tâm của mình hiện giờ nó cũng không thích tiếp nữa, không thích, nó không muốn phóng ra ngoài, thậm chí như đến giờ ăn nó cũng không phóng đi kiếm ăn nữa, nó không đói. Cái gì lúc bây giờ là tứ niệm xứ nó sung mãn, nên cái thân nó không đói, nó không ngủ, nó không mỏi mệt, cho nên thức suốt đêm ngày mà nó vẫn bình thường. Cho nên trong khi đó thầy tu như thế nào thì thầy có viết cái kinh nghiệm đó để nhờ thầy đọc lại cho chúng nghe, để rút kịp kinh nghiệm đó mà tu tập. Do cái sự mà thưa hỏi của các sư các thầy, cho nên thầy viết một cái bức thư gửi cho thầy, mong thầy đọc để giúp cho chúng. Chứ còn hiện con mà tiếp xúc mà không viết thư mà con trả lời cho mọi người á thì cái con bị đào mất, nên vì vậy mà con gửi bức thư này cho thầy. Khi thầy đọc lại qua huynh đệ để nhận thấy cái chỗ hướng dẫn của thầy mà đi đến kết quả như ngày hôm nay, con thấy con hiện giờ thì con chưa có hiểu các cái thức nhập định như thế nào, cho nên con biểu tịnh khí hơi thở hoặc là con biểu nhập sơ thiền hay nhị thiền thì con thấy như dường như là nó yên lặng chứ nó không có nhập, nó rộng ra, thì con cứ nghĩ là chắc có lẽ là đó là thiền định. Nhưng mà hỏi thầy thì thầy bảo đó không phải, đó là chỉ là mới tâm không phóng dật, và nó ở trong tứ niệm xứ, tức là thân bốn cái chỗ tứ niệm xứ nó bất động mà thôi, chứ không có gì hết. Chứ còn nó phải, khi mà muốn nhập định á, thì nó phải có tứ thần túc, nó có bốn cái năng lực như thần thì nó mới có nhập định được. Còn bây giờ mà con chưa có như vậy là cái thời gian mà tâm không phóng dật nó phải có cái thời gian, thì cái thời gian Đức Phật đã xác định nhất dạ hiền, một đêm làm thánh hiền, như cái bài kệ mà Đức Phật dạy ông A Nan, ông Ca Chiên Viên, mà trong cái bài kinh gọi là A Nan nhất dạ hiền hoặc là Ca Chiên Viên nhất dạ hiền. Thì cái bài kinh đó thì như chúng ta cũng biết, trong lịch sử của ông A Nan thì một đêm đi kinh hành mà chứng đạo, và đồng thời có một số người thì cũng trong một đêm người ta đi kinh hành mà người ta chứng đạo. Nhất là tứ niệm xứ thì nó tu trong bốn quay nghi, chứ không phải tu có cái tứ ngồi, không phải tu ngồi không, có ngồi có đứng có đi có nằm, như cái bài đại không mà Đức Phật đã dạy, mình qua tu tứ niệm xứ thì rất rõ ràng. À, cho nên ở đây thầy hướng dẫn rất là cặn kẽ kỹ lưỡng, để khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ hoặc là chúng ta chánh niệm tỉnh giác để đi luôn, đầu tiên thì sư tu tức của thầy dạy cho sư thiện tạo tu á, thì làm sao mà lý lui được không tạm thị niên. Thì thầy đọc cái bức thư của thầy thiện tạo để cho các con nghe, mà mình theo đó mà mình xem cái đặc tướng của mình để mình cố gắng mình khắc phục cho được. Nhưng chữ viết của thầy thiện tạo thì nó hơi khó đọc một chút. Kính bạch thầy, con trình pháp tu theo kinh nghiệm thầy hướng dẫn con tu tập có kết quả, con trình lên thầy xem sao. Bước thứ nhất, con muốn phá hôn trầm xì miên nên không khó khăn cho mấy. Con có viết một tấm giấy theo sự tu tập của con trình thầy như vậy, đưa cho các sư tu tập chiến đấu khắc phục. Chỉ có 10 đêm mà con đã thắng được con trầm thị niên không có khó khăn. Chỉ có một người có thiện chí thì làm được, nên con tin rằng trong tu viện của chúng ta ai cũng quyết tâm chắc chắn sẽ làm được hết. Bước tu tập thứ nhất là ban ngày con ngồi tu tứ niệm xứ, tức là giữ tâm thanh thản đấy con. Ban ngày ngồi tu tứ niệm xứ, thường tác ý câu, nghĩa là tu tứ niệm xứ thì thầy thường tác ý cái câu tâm như tâm tôi như cục đất, ly tham sân si, ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm. Đó là cái câu tác ý mấy con. Tâm phải thanh thản an lạc vô sự. Câu tác ý này thầy nói rằng đây là câu pháp tác ý được chân lý, hộ trì được chân lý. Nghĩa là cái mình muốn cho cái tâm mình ly dục ly ác pháp để cho nó mình tu tứ niệm xứ, tức là cái chân lý rồi, nhận thấy thanh thản là vô sự là cái chân lý. Và bây giờ mình hộ trì hay mình bảo vệ cái chân lý của mình thì mình phải thường tác ý nó để nó giữ được cái tâm bất động của nó, tức là thanh thản là vô sự. Thì thầy cũng theo cái câu dạy của thầy mà thầy giữ được, thì ban ngày thầy biết rằng ban ngày nó ít có buồn ngủ lắm, nó ít có lắm, cho nên thầy cố gắng thầy giữ cái tâm của mình để chờ lúc ban đêm á, thì mình phải đi kinh hành. Khi nào buồn ngủ á, thì mình đi kinh hành. Đây là cái cách thức của thầy nói ra đó. Thì nghĩa là ban ngày mà nó thấy tỉnh táo, nó không có buồn ngủ á, thì thầy luôn luôn thầy không có đi kinh hành. Để cái sức mà đi kinh hành đó thì thầy để dành cho ban đêm, để cho thầy dành lúc buồn ngủ. Cho nên tu suốt 10 ngày như vậy, nghĩa là ban ngày thấy không buồn ngủ, ôm pháp tứ niệm xứ mà thì giữ tâm bất động của mình, thì tác ý, câu tác ý vừa rồi đó, thì tâm như cục đất, ly tham sân si đó, đó là cái câu tác ý để thường nhắc, nghĩa là thỉnh thoảng nhắc, cứ lúc thì nhắc, để cho cái tâm nó thanh tạng là vô sự. Nhưng cái mục đích không phải là hiện giờ thầy giữ cái tâm thanh tạng là vô sự đâu, nhưng mà để tu tập như vậy, để dưỡng sức mình để ban đêm mà chiến đấu với giặc không đạt. Cái mục đích như vậy, bởi vì nếu mà mình không dưỡng sức mình bằng cái pháp tứ niệm xứ thì ban đêm mình không đủ sức mà thắng hôn đạt. Cái ý của thầy muốn nói vậy. Cho nên các con lưu ý, do đó thầy thấy bình tĩnh, mình không có buồn ngủ hộ trầm, thì lúc nào mình cũng giữ cái tâm mình tác ý để mình giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mình thôi. Nhưng mà chờ mà khi mà có hôn trầm thì niên là sống chết với nó chứ không đầu hàng. Nghĩa là bắt đầu mà mình phải dùng cái pháp thanh chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành đó. Nó có bốn cái giai đoạn đi kinh hành, nhất định là phải ôn pháp đi kinh hành, mà nếu mình không đủ sức thì mình đi kinh hành không nổi. Cho nên vì vậy mà thì dưỡng cái sức của mình để mà tu tứ niệm xứ, để ngồi chơi đó, để mà giữ gìn, để nhắc cho nó thanh thản thôi, chứ không khéo thì nó dụng công, mà ban ngày mình dụng công nữa thì ban đêm mình dụng công không nổi. Cho nên thầy muốn lấy cái tứ niệm xứ đó làm cái chỗ mình nghỉ ngơi đó, gọi là cái định thư, định sát ruốc, định thư giãn đó. Câu tác ý này tuyệt vời, nghĩa là cái câu tác ý đó nó giúp cho thầy tu tập rất là tuyệt vời, nghĩa là giữ được cái tâm thanh thản của mình, nó không có bị nghĩ ngợi cái này hoặc nghĩ ngợi cái khác, cho nên nó rất là thanh thản. Nếu thầy nói nếu chúng ta thường mài dũa nó sẽ có kết quả quả lớn, khoảng 3-4 phút tác ý một lần, nghĩa là cứ 3-4 phút thì ta tới một lần, một lần cái câu tác ý hồi nãy thầy đọc trước mặt. Rồi tác ý một lần, như vậy suốt cả ngày ngồi chơi tác ý coi như là mình ngồi chơi mình tác ý, chứ không không có tập trung, không có nhiếp tâm gì hết, cứ ngồi chơi tác ý nó vậy thôi. Nghĩa là không có vận dụng mà phải giữ cái tâm thanh thản, an lạc như vậy. Ý thầy muốn nói, mặc dù tôi tác ý chứ tôi cũng không cố gắng mà tôi giữ, tôi để dụng cái sức mà tập trung đó, đó để ban đêm tôi phá không tập. Ý thầy muốn nói vậy. Nếu tác ý một lần như vậy suốt cả ngày ngồi chơi tác ý, nếu có hôn trầm thì nghiêng thì đi kinh hành. Nếu mà trong ban ngày mà mình ngồi như vậy đó mà có hôn trầm thì nghiêng thì tác ý, và khi mà hết rồi thì để tâm thanh thản ăn lạc vô sự, đừng chế ngự, đừng chế ngự tâm thanh thản, tức là đừng có bắt buộc cái tâm mình phải thanh thản. Sang ngày ban ngày thì đi kinh hành ít thôi, nghĩa là bị hôn trầm thì mình đi, mà không bị thì mình chỉ ngồi mình tu tập thanh thản là vô sự. Nếu có pháp ác tới, có pháp làm cho thân tâm mình, thì mình dùng pháp tác ý mình đuổi để giữ tâm thanh thản. Lúc mà giữ như vậy mà có pháp ác đến, hoặc là mình mỏi hoặc là tê chân, thì mình đứng dậy mình đi kinh hành cũng là làm cho nó không tê. Hoặc là mình mỏi thì mình nằm xuống mình nghỉ để cho nó đừng mỏi, chứ không phải là bắt buộc mình cứ ngồi hoài. Không phải, có lúc cái quan nghi này có lúc quan nghi khác, ở trong tứ niệm xứ thì giữ tâm thanh thản. Do nên thầy cố gắng thì giữ như vậy một cách rất bình thường mà không dụng công. Ý là thầy không có dụng công trong cái sự tu tập của tứ niệm xứ. Thầy nói như thế này, ban ngày thì đi kinh hành ít thôi, khi có hôn trầm, không thì khô thôi, không có đi. Đừng đi phí sức. Nếu có ác pháp tới thân tâm thì chúng ta dùng đuổi nó để nó đi cho thân tâm được thanh thản. Đến tối cũng vậy, mình để giữ quân bình của mình cho khỏe. Đến khuya, đến khuya thường giật hôn trầm nhiều thì ta lấy hết sức của mình, hết sức bình sanh của mình để mà chiến thắng hôn trầm thì miên. Nghĩa là lúc bây giờ nó mới dụng công cái pháp thân hành niệm để mà chiến thắng, không có để cho nó ngủ. Và cứ như vậy mà tu tập thì chúng ta sẽ phải thắng giặc. Đây là pháp đánh giới giặc tuyệt vời. Thảo bây giờ chỉ có tu tập tứ niệm xứ mà rất ít đi kinh hành. Thảo bây giờ chỉ ngồi chơi mà thấy tuyệt vời, không còn tu tập nhiều, không còn tu tập nhiều nhưng tâm rất là an ổn, thân tâm rất là an ổn. Thật là pháp của Phật đến không có thời gian để mà thấy, nghĩa là không tu thôi. Ý của thầy Thiện Thảo thì nói rằng pháp Phật rất là tuyệt vời, là khi mình tu tập mình sẽ thấy được giải thoát hoàn toàn mà không có cái gì mà gọi là chướng ngại. Thật là tuyệt vời, không thể nào tả được, chỉ có ai tu tập đến đây mới cảm nhận được sự vui. Vui quá vui, thầy ơi, vui rất là vui. Con thấy tâm rộng rang, thật là rộng rang. Nhưng con biết rất rõ sự rộng rang đó là tâm con không phóng dật. Đây là một pháp môn kết hợp để phá hôn trầm. Đây là một pháp môn kết hợp tứ niệm xứ, thân hành niệm để phá hôn trầm tuyệt vời, không phí sức. Thầy thường nói Đức Phật tu tập Thầy thường nói trong thời Đức Phật tu tập không có đầy đủ như chúng ta hiện giờ mà còn chứng quả A-la-hán. Còn bây giờ chúng ta đầy đủ sao lại không chứng? Tại vì chúng ta phá hành độc cư nên không chứng quả A-la-hán. Nhưng con thiết nghĩ, nếu quý sư quý thầy mà giữ hành độc cư trọn vẹn thì con tin rằng sẽ thời gian ở tu viện của mình sẽ chứng nhiều, sẽ chứng quả A-la-hán rất nhiều gì. Nếu quý sư quý thầy rõ theo thời, nếu quý sư quý thầy quý Phật tử theo thời khóa này tu tập thử, nếu ai đủ nhân duyên giới thời khóa thì sẽ thắng được giặc không cầm tùy nhiên dễ dàng. Mười vị sẽ thành công, mười vị chịu khó nỗ lực tu tập kỹ, không có khó khăn, không có mệt nhọc, chỉ cần cố gắng một chút mà thôi. Con thường thấy nhiều sư tu tập đóng cửa thất lại, không đi kinh hành, thì con cũng biết rằng dù tu bao lâu cũng không có kết quả. Nghĩa là mình, cái người mà tu tập cần phải đi kinh hành nhiều. Theo thiền đạo thì nói, thì thầy cũng khuyên mấy con là nên đi kinh hành nhiều. Nếu mà không đi kinh hành nhiều mà đóng cửa ở trong các thì mấy con không tu tập tới đâu hết, không tu tập tới chỗ nào được cả. Mà nếu không tu tập được thì rất uổng cái công, rất uổng công. Cho nên đây là một cái bức thư mà của thiền đạo gửi cho các sư, các thầy và con, mà khi rút tỉa qua kinh nghiệm tu tập. Hiện giờ thì thiền đạo đang tu tứ niệm xứ, hôn trầm thiền niên đã hết, đã vắng bóng, nhưng mà cũng còn dè dặt lắm, chứ không phải là như vậy mà chủ quan. Nó vẫn còn núp đâu đó, nếu mà không khéo thì nó sẽ đánh ốc lại thì rất là khó. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con chuẩn bị để mình thấy rằng mình phải chiến đấu với giặc hôn trầm thiền niên mà thầy thường nói, đó là vô minh lậu. Trong mỗi con người chúng ta có ba cái lậu hoặc, ba cái lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Mà ba cái lậu hoặc này dẹp xong thì chúng ta thành công. Cho nên trong cái trong những cái bài mấy con tư duy, mấy con viết ra, mục đích là triển khai cái tri kiến của mấy con để mấy con dẹp cái dục lậu và hữu lậu, và đồng thời thì chúng ta cảnh giác cái vô minh lậu nó thường xuất hiện qua cái hình ảnh hôn trầm thì miên, qua cái trạng thái hôn trầm thì miên lười biếng. Do cái chỗ muốn tu tập để đạt được thì các con nên cố gắng, nên cố gắng mà thực hiện cho phá cho được cái vô minh lậu. Tại vì bắt đầu mình thử sức mình xem coi nó như thế nào. Mình đi kinh hành ban đêm thấy buồn ngủ, mình tập đi kinh hành đúng giờ giấc, giữ đúng giờ giấc. Nhưng mình thấy rằng cái phương pháp tập đi kinh hành, trong bốn phương pháp đó mình áp dụng phương pháp nào hợp nhất, hợp với đặc tướng của mình, thì mình áp dụng cái pháp đó để mình tập luyện cho nhuần nhuyễn. Sau khi nhuần nhuyễn mình đi 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ mà mình thấy chân mình không có mỏi mệt thì mình biết rằng mình có cái lực để mình chiến đấu với hôn trầm được rồi. Do đó thì bắt đầu mình thức suốt, mình không ngủ nữa. Nghĩa là bắt đầu từ 7 giờ tối mình tu suốt cho đến 5 giờ sáng, rồi mình thử một đêm tụi con ra sao. Thì nếu mà được thì mình tiếp tục nữa. Và cứ như vậy mình tiếp tục, chỉ có buổi trưa thì mình ăn cơm xong thì mình nghỉ lại 30 phút. Rồi còn khi mà thức dậy thì bắt đầu mình tiếp tục tu, thì chiều mình đã nghỉ một chút, rồi tối bắt đầu đánh rất hết suốt đêm, không bao giờ mình nghỉ. Rồi luôn cả coi như là ban đêm thì mình không tu nữa, mình không có ngủ nữa, mà mình nỗ lực mình tu. Và cái sự tu tập như vậy đó, thì mình chiến đấu được hôn trầm triền miên, thì mình giữ được cái tâm của mình, tức là tu tứ niệm xứ, tâm thản là vô sự rất dễ dàng. Còn có hôn trầm triền miên thì các con cứ ôm pháp mà tứ niệm xứ mấy con tu đó. Đó, khi mà cái tâm mấy con không phóng thì thường thường mấy con hay bị hôn trầm triền miên. Bởi vì cái pháp tứ niệm xứ nó không có pháp, nó không có cái nương tựa, cho nên vì vậy mà dễ hôn trầm triền miên, nó dễ tới. Thì do mà muốn chiến thắng được nó thì mình phải chuẩn bị cho một những cái đêm mình thức trắng để mình đánh. Mà như vậy là theo thiện tạo thì nói suốt cái thời gian nó suốt 10 ngày. Nhưng mà trước kia ở đây thì có thầy thiền chân thành, thầy cũng chiến thắng được cái hôn trầm triền miên, nhưng nó không phải là 10 ngày mà thầy phải dài cả 4-5 năm mà hôm nay thầy mới thắng được. Còn thiện tạo thì mới đây á, mới theo thầy nay 6-7 tháng không lâu mà mới thắng được hôn trầm triền miên, thì mới đây thì chừng khoảng độ chừng hơn mười mấy ngày mới thắng được. Thì do đó qua cái kinh nghiệm của nó thì nó thu ngắn được cái thời gian, nhưng không phải ai cũng làm được hết. Mấy con đừng nghĩ người nào cũng làm được. Có nhiều người trước kia ở đây có sư Vinh và sư Bửu Thắng, sư Hiệp, những người này cũng rất là gan dạ. Họ chỉ cố gắng chiến đấu không ngủ suốt cái 7 ngày một tuần lễ thì họ bị hôn trầm thì miên giật, coi như là ngồi đâu ngủ gục đó, không có làm sao mà chiến thắng được. Nhưng mà qua kinh nghiệm của thiện đạo thì ban ngày mình tỉnh táo thì mình chỉ lo mình tu tập cái tứ niệm xứ mà không tu tập pháp gì hết, nghĩa là không có nương vào hơi thở, không có tập trung trong một cái pháp nào hết, mà chỉ ôm duy nhất có một cái pháp, duy nhất có một cái pháp là giữ tâm thanh thản của mình để dưỡng sức, để chờ ban đêm đó là mình sử dụng cái pháp đi kinh hành của mình tập trung rất cao để cho mình phá cho được cái ngôn tập. Còn nếu mà mình ban ngày mình cũng tu pháp này pháp kia, mình bị phí sức mình đi, thì ban đêm mình không thắng được nó. Do đó Thiện Tạo muốn nói cái kinh nghiệm của mình bằng cách như vậy, để coi như ban ngày đó mình dùng tứ niệm xứ mình dưỡng sức, mà ban đêm đó thì mình phá, có vậy thôi. Còn nếu mà ban đêm thấy nó không có hôn trầm thiền miên thì mình tu tứ niệm xứ, mình cũng để mình dưỡng sức, chờ mà khi cái mặt của hôn trầm thiền miên nó ló ra là bắt đầu ôm pháp thân hành niệm mà đánh tới đắp, không có nhường bước, cuối cùng thì thành công trong 10 hôm. Còn thầy chân thành thì thầy tu lâu, là vì thầy không có rứt rỉa kinh nghiệm của pháp tứ niệm xứ, cho nên thầy ban ngày thầy có dụng công tu định niệm hơi thở hoặc là tu các pháp khác, cho nên cái sức của thầy nó bị dồn qua nhiều các pháp, cho tới chừng mà thầy tu để mà phá nó thì trải qua một thời gian. Mà sau này gần đây thì thầy cũng có cái khả năng là thầy thấy sao mà mình cứ bị hôn trầm triền miên, và thầy đi thân hành niệm nhiều khi mà nó hiện ra thầy quên mất đi, đang đi vậy mà nó đổ nó té. Cho nên thầy mới nói rằng mình phải làm sao, nếu mà cứ như vậy thì nó không hết, cho nên thầy quyết định là mình phải thức suốt đêm. Nhưng mà trong khi đó thì đến hỏi thầy, thầy cũng nói rằng phải ôm cái pháp tứ niệm xứ để mà xả, nhưng mà phải tu vốn quay nghi. Thì lúc mà gần đây thì cái tập mà những lời Phật dạy tập 5, thầy có giải thích về cái bài kinh mà Đức Phật dạy, cái bài kinh Đại Không. Trong cái bài kinh đó thì Đức Phật mục đích Đức Phật dạy chúng ta giữ tâm bất động, thanh tạ an lạc vô sự, cho nên tu trong bốn quay nghi. Thầy dạy thầy như vậy, cho nên thầy dự sử dụng bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, thấy buồn ngủ thì đi không, mà không buồn ngủ thì thầy ngồi hoặc là thầy nằm, nhưng mà cảnh giác không để hôn trầm thiền miên đánh. Và cuối cùng thì thầy chiến thắng được, là thầy không bị ngủ nữa. Nó thầy cũng nhờ cái tứ niệm xứ mà đi vô. Còn trước kia thầy phải tập nhiều, còn Thiện Thảo qua cái gần đây là tại vì thầy triển khai được cái pháp của Phật dạy rồi, cho nên lấy cái pháp tứ niệm xứ làm cái chỗ nghỉ ngơi, để mà dùng cái sức của những cái sức lực của mình gồm lại, để sau khi mà hôn trầm thiền miên đến thì mình dùng cái sức đó mình tập trung trong cái pháp chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành á. Thì thầy nhờ vậy mà thầy chiến thắng được cái giặc hôn trầm thiền miên. Thì các con nhớ kỹ trong cái vấn đề đó, xuất tiểu qua kinh nghiệm của bạn bè thì mình sẽ tu, mình sẽ chiến thắng được, nó không có khó khăn. Đó thì trong cái sự tu tập như vậy, hôm nay thì lẽ ra những cái bài mà mấy con viết cho thầy thì tuần sau thầy mới trả cho mấy con, nhưng vì thầy cũng đã trả bớt cho mấy con những cái bài mà thầy đã chấm rồi, thầy đã ghi rồi. Những cái bài nào mà thầy ghi sau cái bài của mấy con đó thì mấy con coi lại, rồi mấy con sẽ tiếp tục, mấy con sẽ làm những cái bài nhân quả kế tiếp, tức là chúng ta tiếp tục, chúng ta quán có đề tài đàng hoàng, chứ không phải là quán mà minh mông, đụng đâu mình nghĩ đó. Nói gì nhân quả thì nó minh mông lắm, có khi mình quán cái này, có khi mình quán cái kia, nó lộn xộn. Do đó mình muốn quán cái nào đó thì nó có cái đề tài để mình xoáy vào cái đề tài đó, cũng như một cái niệm mà khởi trong tâm mình, cũng như một ác pháp nó tác động đến mình, nó có cái đề tài rồi mà mình quán minh mông thì nó không xoáy vào thì mình phá nó không được. Cho nên buộc lòng mình phải xoáy mạnh vào cái đề tài đó để cho mình chủ động được, cho nó rất tốt được. Bây giờ thì thầy sẽ trả lại tất cả những cái bài này cho mấy con, một lúc nữa thì mấy con sẽ phát ra mấy cái bài này cho trả lại mấy con hết. Rồi lần lượt đó thì mấy con cứ làm bài, rồi tới cái ngày mà mấy con đến học đó, thì mấy con sẽ nộp bài cho thầy, nộp bài cho thầy. Còn mấy con đừng có nộp lẻ tẻ rồi nhiều khi thầy để sơ sót á, nó sẽ lạc bài của mấy con. Cho nên mấy con đừng có để lẻ tẻ, để cái bài nào mà cho nó theo cái nộp bài của mấy con thì thầy sẽ trả lời cho mấy con hết, và thầy chỉnh sửa lại những cái sai. Còn bây giờ về cái phần mà hôm nay thì chúng ta phải chỉnh đốn về cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác, tức là bốn cái phương pháp đi kinh hành, bốn cái phương pháp đi kinh hành mà cái số lượng mà chúng ta đông như thế này thì cái hàng mà ngay ở trước mặt thầy thì mấy con sẽ ở lại đây tu tập, chứ đông quá thì thầy hướng dẫn không hết một lượt. Còn cái hàng bên kia thì mấy con chiều nay, nghĩa là bây giờ phân ra hai lớp, thầy chịu khó buổi sáng và buổi chiều để cho nó hoàn chỉnh được, để tập luyện cái pháp chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì cái pháp chánh niệm tỉnh giác nó không phải như định vô lậu, cho cái đề tài rồi mấy con làm rồi thầy về thầy kiểm tra bằng cái bài của mấy con viết. Còn cái này chánh ở trong cái chánh niệm tỉnh giác thì buộc mấy con phải thực hành đi thực hành cho thầy xem cái đúng cái sai, qua cái sự đi của mấy con, qua sự nhiếp tâm của mấy con, để thầy quan sát coi mấy con nhiếp tâm đúng hay là sai, để hướng dẫn cho mấy con một cách khu tu tập nó tốt hơn và cụ thể hơn. Đó là cách thức như vậy. Chứ bây giờ cả một hai cái lớp mấy con đông như thế này mà hướng dẫn thì một lượt các thầy hướng dẫn nó không hết, nó đông quá, rồi bắt đầu nó cũng ngồi coi nghe vậy thôi. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ trả cái những cái bài này lại cho mấy con, và đồng thời về thì mấy con cố gắng mấy con tiếp tục trong những cái giờ mà tu định vô lậu mình làm bài. Còn hoàn toàn ngoài cái giờ mà không phải định vô lậu mà tu chánh niệm tỉnh giác thì mấy con cũng cố gắng tập, cố gắng tập chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, để chuẩn bị cho một ngày nào đó mấy con phải phá sạch không tầm thiền niên. Chứ mỗi người cũng đều phải phá thôi, chứ không thể nào mà còn không tầm thiền niên, còn lười biếng mà mấy con tu tới đến nơi đến chốn được. Buộc lòng mấy con phải chiến thắng một lần, một lần phải chết đi để mà chúng ta sống sống lại. Chứ còn nếu không chết đi thì chúng ta có sống lại không? Nghĩa là mình phải chiến thắng cho được hôn trầm thiền miên. Mà hôn trầm thiền miên nó là si, tâm si của chúng ta. Nếu mà không thắng được tâm si thì không bao giờ mà thắng được tâm 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 tâm. Cho nên hiện giờ thiện thảo có trình bày cho thầy biết đó, là giờ ăn nó cũng không thèm, ngủ đã mất rồi thì ăn nó không có thèm ăn nữa, nó không có thích ăn nữa. Và đứng trước những cái gì mà gợi cái lòng ham muốn thì nó thấy như nó bất động, nó không còn cái tâm ham muốn nữa. Nó làm như cái dục nó đẩy đi hết. Nếu mình chiến thắng được cái si thì cái tham sân nó cũng bị diệt đi. Vì cho bây giờ chỉ cần cái thời gian, cho đủ cái thời gian thanh thản an lạc vô sự, tức là cái thời gian mình chính là mình sống trong cái chân lý đó, cái chân lý của tứ niệm xứ đó, thì tứ thần túc nó xuất hiện thì coi như là mình hoàn tất con đường tu của mình đó. Bây giờ coi như là mình sống chơi vậy chứ không tu tập gì vất vả. Cho nên thậm chí như hôm qua là cái lớp nam đó, thì thiện thảo nó cũng không có đến đây để nghe pháp. Nó bây giờ con thấy cũng không cần phải nghe gì hết, nghĩa là có nghe nó cũng vậy thôi, cho nên đâu có cần phải nghe gì. Cho nên vì con thấy cứ sống nó thanh thản an lạc vô sự, mà tự nó thanh thản an lạc vô sự thì nó khỏe quá, mà nó an lạc một cách kỳ lạ, chứ không phải là nó thanh thản với cái sự bình thường của một người mà không tu. Cho nên vì vậy mà con thấy thích ở trong thất mình hơn, thích mình đi xung quanh thất mình hơn, chứ không muốn đến thất an. Đó là một cách thức của cái tâm nó không phóng dật rồi. Cho nên cái trạng thái mà nó không thích ra ngoài nữa rồi, đó là cái trạng thái giải thoát thật sự. Cho nên thầy mong rằng mấy con cũng rút tỉa từng cái chỗ đó mà hãy tập chánh niệm tỉnh giác để cho mình quen đi, để mình dùng cái phương pháp đó mình đương đầu, mình diệt cái giặc hôn trầm thì miên. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác, nếu không có cái pháp mà bốn cách đi kinh hành như vậy thì chắc chắn là chúng ta không thắng được cái giặc thì miên hôn trầm đâu. Nó sẽ đánh chúng ta tan nát hết. Nhờ cái pháp đó mà chúng ta thắng được nó. Thầy chân thành cũng nhờ cái pháp mà thân hành niệm, thân hành niệm đi mà từng hành động mà đứng lên dở chân dở gót lên á, thầy cũng nhờ cái pháp đó mà thầy mới thắng được không trọng thì thầy nói cái pháp nó kỳ lạ. Mới đầu mình đi thì nghe nó mệt mỏi lắm, sau đó nó quen rồi, lần lượt rồi thì nó làm như nó tỉnh, nó không còn buồn ngủ nữa, nó mất cái buồn ngủ đi. Và cuối cùng mà thậm chí như có ngày mà tu nó nhiều, nó 3-4 tiếng đồng hồ coi như là suốt đêm đó nó không ngủ. Tự cái pháp đó nó đã đi lui rồi. Cho nên con thấy nhờ cái pháp đó là niệm. Nếu mà người nào mà lười biếng mà không đi kinh hành, không có chịu tập cái pháp này, con tin chắc rằng là họ không bao giờ hết không cần thì niệm. Và cái người nào mà cứ đóng cửa mà ngồi im lìm trong đó là cái người đó chỉ ngủ thôi, chứ không cách nào khác nữa. Cho nên xung quanh mà những cái thất xung quanh cái thất con á, thì cứ người nào tu được, người nào tu không, con cũng biết hết. Bởi vì qua kinh nghiệm của con thấy cái người mà tu được là người ta siêng năng đi kinh hành. Cái người mà không tu được là cái người mà ở trong thất mà đóng cửa, chắc chắn không có thiền định gì hết. Con biết bây giờ họ làm sao có thiền định được, chắc chắn là họ phải ngủ thôi, cách nào. Mà cái người mà đóng cửa im lìm là cái người nó ngủ, chắc chắn như vậy. Cho nên khi mà phá Hôn Trầm Triều Miên, người ta rất sợ ở trong cái thất người ta lắm. Người ta rất sợ, một lần người ta phải đi ra ngoài. Nếu mưa gió thì người ta đi dần dần thất người ta. Còn nếu mà không mưa gió thì người ta thường đi ra ngoài, người ta chịu sương, chịu tiết mà để mà người ta phá đi cái Hôn Trầm. Chứ còn ở Lóng Quấn Thất thì bị Hôn Trầm. Cho nên qua cái vấn đề này nó quan trọng là vì cái chánh niệm tỉnh giác mà để cho chúng ta tu tập đạt được, phá được Hôn Trầm, nó phá được tâm si, thì cái tham sân chúng ta rất nhẹ. Về cái sức mà định vô lậu, nó chúng ta tu nó triển khai để nó trợ giúp cho cái tâm chúng ta định tĩnh dễ dàng hơn. Cho nên Đức Phật nói một câu nói mà chúng ta nghe nó cũng rất là rõ ràng: tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng, nó hết buồn ngủ Hôn Trầm nó mới định tĩnh, hay không? Còn nó còn buồn ngủ Hôn Trầm, nó tỉnh có chút xíu rồi cái nó bắt đầu nó lừ đừ, nó uể oải. Cho nên do cái chỗ mình định tĩnh thì tâm nó mới nhu nhuyễn, nó mới dễ sử dụng. Còn tâm mình chưa định tĩnh thì chưa nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Mà muốn định tĩnh thì phải hết Hôn Trầm Triều Miên, chứ không khéo thì không bao giờ. Cũng như thầy ngồi tu tứ niệm xứ, giờ thầy định tĩnh, nhưng mà thầy ngồi hơi nó chưa chắc đã định tĩnh, nó không có định tĩnh. Mà nó không định tĩnh thì nó sanh ra chuyện, nó muốn cái này, nó muốn đi cái này, nó muốn đi cái kia, nó muốn ngó chỗ này, tức là nó bị dục. Mà cho nên để định tĩnh thì nó không có bị dục nữa. Mà định tĩnh thì mục đích chúng ta phải thấy được là chúng ta không còn Hôn Trầm Triều Miên. Chứ bây giờ chúng ta biết là buổi tối giờ đó hoặc buổi sáng giờ đó nó hay bị lờ mờ, nó bị buồn ngủ, thì đó là chúng ta biết là mình còn si, thì mình làm sao gọi là định tĩnh. Còn nó định tĩnh, ví dụ bây giờ mấy con ngồi đây, bây giờ mấy con có gì mấy con thấy định tĩnh, nhưng một lúc nữa nó sẽ bị Hôn Trầm thì chắc mình không định tĩnh, cho nên biết rằng mình chưa định tĩnh. Còn định tĩnh thật sự là nó hoàn toàn nó phải hết Hôn Trầm Triều Miên. Bởi vì nó đối với cái kia, mà cái kia nó hết thì cái này nó mới định tĩnh. Còn bây giờ chúng ta thấy mình tỉnh, nhưng mà cái tỉnh này nó còn cái kia chứ chưa phải hết. Một lần mình phải tu cho hết. Mà tu hết thì nó mới thật sự là định tĩnh. Mà hãy nó thật sự định tĩnh thì nó nhu nhiếm dễ sử dụng. Mình muốn nhập định, muốn làm cái gì thì thân tâm mình nó làm theo. Cho nên mấy con phải ráng cố gắng mà tu tập. Bắt đầu bây giờ thầy sẽ tả mấy tập này. Thì còn cái phần này thì để lại. Và bây giờ thì con lên bài không ạ? Con sẽ tả bài. Con sẽ lên một bài đi con. Còn nhiều thì mấy con khi mà tu tập đó, như thế nào đó thì mấy con ghi lại, để rồi thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con biết cái đó nó tu tới đâu và bắt đầu phải tu cái gì tiếp theo. Ví dụ như mấy con giữ được cái tâm thanh tạng ăn là vô sự của mình rồi thì mấy con trình viết ra trình cho thầy: bây giờ con tu tập như vậy nó được một giờ hay nửa giờ, rồi cái sức mà tu tập như vậy thì bây giờ thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ tu tập pháp chánh niệm tỉnh giác thân hành con. Giờ mấy con nộp bài hết đi, người nào chưa nộp bài cứ nộp hết, xong rồi nộp cái này đi con. Rồi có những cái bài nào mà kinh nghiệm qua sự tu tập của mấy con nó như thế nào, mấy con trình lại cho thầy, thầy sẽ xem xét qua cái tu tập đó con nói đúng sai rồi thầy chỉnh lại cho thêm cái phần đó. Bây giờ bây giờ người nào mà đầu tiên đi cái pháp thân hành niệm qua cái kinh nghiệm tu tập bốn cái giai đoạn thân hành niệm, mà mấy con thấy cái pháp nào mà hợp nhất mà mình tu tập trong cái bốn pháp này để mình thắng được cái buồn ngủ của mình, khi bị buồn ngủ mình đi kinh hành mà mình thấy mình phá được nó buồn ngủ, mà mình thấy thích cái pháp đó trong bốn cái giai đoạn đi kinh hành, thì nhắc lại giai đoạn thứ nhất là mình đi, mình thấy tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Mình đi khoảng 10 bước hoặc 20 bước mình lại thấy một lần. Mà nếu mình bị niệm khởi nhiều thì mình cứ 5 bước mình thấy một lần, hoặc là niệm nhiều nữa thì 2 bước mình thấy một lần. Mình nương vào cái pháp thấy để cho cái niệm nó không có xen vô nữa. Đó là mình dùng cái pháp thấy để cho cái niệm nó không có. Do cái pháp thấy thưa nhặt mà mình thấy để cho cái niệm nó không xen. Bởi vì mình sử dụng thay vì cái ý nó làm thinh á, nó không có niệm gì hết á, mình cứ tập trung để mình cảm nhận cái bước đi mình á, thì cái niệm nó sẽ xen vào. Buộc lòng mình muốn cho đừng có niệm á, buộc lòng cái ý thức của mình nó dẫn dắt từng cái bước đi của mình. Ví dụ như cái pháp thân mình niệm á, thì các con tác ý á, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Tức là cái pháp tác ý nó dẫn cho chúng ta từng cái hành động để nó không có niệm. Vậy mà chúng ta tu mà chúng ta không có nhiệt tâm á, thì chúng ta dẫn tác ý nhưng niệm vẫn xen vô. Hoặc là một thời gian mà chúng ta tu rồi nó quen đi rồi, chúng ta tác ý theo cái kiểu mà tác ý nó thuộc lao đó, như người ta tụng tâm kinh Bát Nhã đó, thì nó không có ý nghĩ gì cái sự tu tập hết. Khi mà tác ý là phải có cái sự chú ý kỹ ở trong cái bước đi, cho nên mình tác ý nhập nhập nhiều thì cái sự tập trung nó ít, còn mình tác ý thưa thì sự tập trung nó nhiều, mà nó nhiều thì nó căng đầu mà, còn nó ít nó nhặt lại. Cứ năm bước mình tác ý một lần thì nó nhặt lại, thì do cái chỗ mà tác ý nhặt thì cái sự tập trung của mình nó ít đi. Nếu mà mình để cái thời gian mà dài ra nhiều bước mình tác ý mà để nó không có niệm thì tác ý nó rất mệt. Mà để nó không tác ý mình đi một cách tự nhiên thì mình phải tập trung cao, mà nếu mà không tập trung cao thì sẽ có niệm khác xen vô. Các con lưu ý về cái phần tu tập như vậy, cho nên rút tỉa qua kinh nghiệm thì khi mà mình mới tu tập thì mình sẽ tác ý nhiều, nhưng mà mình tác ý nhiều mà sự tập trung của mình ít để nhắc nó cảm nhận được cái bước đi của nó. Đó là cái giai đoạn thứ nhất, mình đi mình tác ý thôi. Tới giai đoạn thứ hai thì mình đứng lại thì mình hít thở năm hơi thở rồi mình lại bước đi, và giai đoạn thứ ba thì mình lại ngồi xuống mình hít thở năm hơi thở rồi mình đứng dậy mình bước đi. Giai đoạn thứ tư thì mọi hành động đều là tác ý, từ khi ngồi xuống, đứng lên, co tay duỗi chân đều là tác ý. Cái thứ một cái phương pháp mà để mà tập tỉnh thức nữa đó là làm tất cả mọi công việc đều nhắc tâm mình. Ví dụ như mình đang quét sân thì mình đừng có để tâm mình nó tự nhiên mà nó biết quét sân, mà mình thường nhắc quét sân và không phải biết quét sân, rồi mình quét dài 3 chổi 5-10 chổi mình lại nhắc, tức là mình tu trong công việc làm. Rồi mình đang làm một cái gì, đang cởi xe, đang làm một cái gì, đang mọi việc đều là mình có thể nhắc. Cho nên cái sự việc của mình làm thì nó chậm, nhưng mà cái chậm ở trong cái tỉnh thức của mình, tỉnh giác của mình hơn. Cho nên mình làm cái gì mình cũng tập thành cái thói quen tỉnh thức thì cái điều đó là điều tốt. Nhưng mà khi mà mình ôn pháp, mình tu tập, có cái pháp tu tập rồi thì nó lại cẩn thận kỹ lưỡng hơn, chứ không phải tu tập theo cái kiểu mà trong mọi hành động, trong mọi công việc. Tu tập kia nó chỉ tập tỉnh thức một ít nhỏ thôi, còn tu tập thật sự mà ôn pháp tu tập thì phải tu tập rất kỹ, không được mà tu tập lơ mơ không tu thôi. Mà đã tu thì nó mất thời giờ mà mất công sức, thà là không tu nó không mất công sức, mà tu mà để vừa mất công sức mà vừa chơi thì nó không tốt. Thà là mất công sức mà nó có ý thiết thực phải làm chủ thì như vậy nó mới có kết quả tốt, chứ không kéo mình sẽ tu mà không kết quả. Cho nên pháp này thì bắt đầu bây giờ cái người nào mà ngồi trước thầy cô Nghiệm, con đi pháp đi thân hành chánh niệm tỉnh giác được không? Con đi được không con? Đi được, con đứng dậy con đi, con đi ngay giữa. Bắt đầu con tác ý con đi. Con cứ đi tự nhiên con. Rồi con trong 4 cái pháp đi kinh hành này con thích cái pháp nào không? À, con thích cái pháp nào thì trong 4 cái pháp mà con thích cái pháp nào thì con sẽ lấy cái pháp đó mà con đi kinh hành tập chánh niệm tỉnh thức để mà con phá cái hôn tạp thiền nghiên của mình, đúng không? Thì như vậy là con thấy con đi như vậy là con thích ha, hoặc là con phải đi tác ý từng hành động. Nghĩa là trong 4 pháp đi kinh hành này con thấy cái pháp nào con đi rồi con hít thở, hoặc là con đi, hoặc là con ngồi xuống hít thở, hoặc là con đi con tác ý từng hành động, con thấy con thích pháp nào con nói thầy nghe. Cái gì cái đặc tướng của mình nó hợp, nó thấy đi nó thích cái pháp đó thì mình mới nhiệt tâm nó tu tập không.
Con bạch thầy hoàn thường là con hay tu tập với phương pháp thứ ba nhiều hơn, và pháp thứ tư thì con khó tập, con chỉ tập khoảng độ 1 tiếng là con ngừng, xong con nghỉ, xong con lại tiếp tục tập với cái
thôi. Như vậy là con sẽ ôm cái pháp mà đi kinh hành đó, mà pháp thứ ba, tức là con đi 10 bước rồi con ngồi xuống, con hít thở 5 hơi thở, rồi con đứng dậy rồi con đi 10 bước nữa, hoặc là con chọn lấy 20 bước thì con sẽ đi 20 bước. Nhưng theo thầy thiết nghĩ á, thì con nên chọn 10 bước để cho nó nhặt, nghĩa là nó ít bước đi lại, đồng thời mình ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống như vậy đó, để cho nó dễ dàng nó phá cái hôn trầm thiền miên của con. Con nên chọn cái pháp thứ ba thì đi 10 bước và ngồi xuống hít thở 5 hơi thở. Vậy thì bắt đầu con đi lại về cái pháp đi 10 bước rồi con hít thở 5 hơi thở, để thầy xem thử coi cái con đi như vậy được hay không. Nhưng mà thầy chỉnh đốn lại cho con.
Con bạch thầy, con thích đi phương pháp mấy ngày mình thứ nhất là không phải ra lệ đưa tay đuổi chân thì nó tâm nó không hay tập trung, nên con muốn như vậy không phải tác ý, nên không phải ra lệ tâm nó quay cái tâm thanh thản hơn ạ.
Được rồi, như vậy là con nên tập ngay cái pháp đó. Ngay cái pháp đó. Rồi, được rồi con. Con nghĩ đi con. Con cố gắng ôm cái pháp đó, chuyên cái pháp đó thôi. Rồi con sẽ đợi cái lúc nào mà thấy thầy thấy nó thuần phục, thầy thấy được, thầy sẽ cho con chiến đấu với hôn trầm thiền miên một vài đêm cho nó sạch, không có còn hôn trầm thiền miên nữa. Cố gắng. Với lúc này thì con tập tứ niệm xứ để biết cách cho nó, để mà thư thanh tản an lạc vô sự. Đồng thời thì lúc nào cũng dùng cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát, để cho mình quét sạch những cái tâm niệm của mình. Có cái niệm gì lo lắng buồn phiền thì con dùng cái định vô lậu mà quét nó ra cho hết. Để cuối cùng thì đến một lúc nào đó thầy thấy được, thầy sẽ cho một suốt một thời gian, một ngày cho đến 10 ngày hoặc là một tháng, để chiến đấu cho sạch ba cái hôn trầm thiền miên. Mặc dù là con lớn tuổi rồi, ít ngủ, nhưng mà vẫn còn hôn trầm thiền miên với chưa phá, cho nên phải quét sạch. Bắt đầu Trang đi được không con? Con đi cái pháp nào mà con hợp nhất về cái phương pháp này đi trên nào thì con sẽ tu tập cái pháp. Mở ra mà.
Thì con đi pháp thứ hai, tức là đi 20 bước, con ngừng lại, con thở, giữ tâm thanh thản, rồi con nhắc tâm an trí trên bước đi, rồi con tiếp tục con đi.
Dạ, được rồi. Ở đây thầy xin lưu ý mấy con tiếp tu mà đi cái giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là tu theo cái kiểu mà đi pháp tứ niệm xứ đó mấy con, giữ cái tâm bất động mình thôi, nhưng mà vẫn đi kinh hành, nó vẫn phá được hôn trầm thiền miên nữa, chứ không phải không phá được. Bởi vì đó là cái chân lý của đạo, cho nên cái đó nó nhẹ nhàng hơn là những cái phương pháp khác. Tại vì mình đi thì mình phải đếm bước đi, còn này không có đếm, mà chỉ có mình tác ý rồi mình giữ cái tâm thanh thản của mình thôi. Ví dụ như mình đứng lại, mình tác ý tâm thanh thản an lạc của sự, rồi bắt đầu bước đi. Đó là cách thức đi kinh hành trên pháp tứ niệm xứ, nhưng nó vẫn phá được hôn trầm. Rồi tới dự danh con tu cái pháp nào mà đi kinh hành, con cứ trình đi con, trình cái pháp của con.
Chính là con làm cả bốn phương pháp luôn, nhưng mà tại vì con chia thì theo cái điều kiện đặc tướng của cái cấp của con. Tại vì chẳng hạn hôm qua con tính đi buổi tối là bên ngoài, nhưng mà trời mưa, thực ra con leo lên giường con đi phương pháp thứ ba. Còn thường thì con làm buổi tối như 2 giờ tới 5 giờ thì con làm phương pháp thứ ba, từ 7 giờ tới 10 giờ sáng thì con làm phương pháp thứ nhất, rồi từ 2 giờ cho tới 5 giờ chiều thì con làm phương pháp thứ hai. Mà cũng tùy, tại vì nếu trời không mưa thì 2 giờ đến 5 giờ có thể ra làm phương pháp thứ nhất. Nhưng mà có nhiều khi con chuẩn bị con làm phương pháp này thì nó có việc xảy ra, là con phải đổi liền. Như ngày hôm kia thì con tính đi bên ngoài thì tối, nhưng mà con ra thì con thấy con rắn, thành ra con thôi con đi vô giường luôn, rồi con nhậu trong giường. Có nhiều khi buổi trưa con tính làm, nhưng mà con ra con thấy cái này cái kia, con thấy động tâm quá, con đi vô không có muốn làm theo những cái điều dự định là con tập luôn mà. Với lại cái phương pháp thứ nhất đó, thì con đi á, con đi con đã có kinh nghiệm đi cả một đêm tỉnh giác cái phương pháp thứ nhất, nhưng mà con đi cứ mỗi mỗi câu là một cái ý, chẳng hạn như con đi theo cái ý là tâm như cục đất, mỗi bước là một chữ, và yên lặng như thánh, ly dục ly ác pháp, phòng hộ sáu căn, cứ cứ con cứ ra ý liên tục, và con đi như bài văn vậy, con đi hết nó cũng khoảng tiếng mấy là xong. Thật ra con không biết giờ trình
thiên
âm là bốn phương pháp luôn hay là
con? À, con cứ trình mọi phương pháp, bởi vì đó là cái khéo léo thiện xảo khi mình đi kinh hành. Nó áp dụng từng cái thời điểm của nó đúng hợp cho mình. Thấy cái này bây giờ thấy kiến thì bắt đầu mình không đi, hoặc là thấy côn trùng, hoặc là mưa gió thì mình phải đi cái phương pháp nào cho nó hợp trong cái thời điểm đó. Thì con biết khéo léo thiện xảo, con cứ đi cho thầy. Ở đây thì coi như là mình áp dụng bốn cái những cái điều kiện mà con đã thiện xảo con tu, con áp dụng con đi. À, bắt đầu bây giờ tôi đi, con đi kinh hành cái phương pháp nào đó thì con nhắc, con nói là bây giờ con đi để cho mọi người người ta thấy cái sự thiện xảo của con trên cái bước đường để mà khắc phục cái tâm của mình cho nó gì. À, đó thì con cứ trình bày cho hết những cái pháp con tu tập thôi
thì để mà chuyển từ phương pháp
thứ nhất cho phương pháp thứ tư để thầy kiểm tra lại coi chứ có cách thức tu đi như vậy nó hợp với cái đặc tướng con thì giúp đỡ. Yeah. Con tiếp tục đi con. Con đi tiếp nữa đi con.
Phương pháp là không phải thứ tư mà
con nhậm tại chỗ. Đâu, con nhậm tại chỗ đấy con. Trong khi mà trường hợp mà bất đắc dĩ mình đứng trên giường mình tu không được. Đúng rồi con, con vô nghĩ. Ở đây con thấy tất cả những cái phương pháp của Phật mà mình biết tu tập đó, mình khéo léo thiện xảo từng phút từng giây để đối lại những cái tham sân si của chúng ta. Mà chúng ta biết áp dụng cách thức để mà chúng ta thắng được cái tâm của chúng ta, thắng được cái nghiệp của chúng ta. Cho nên trong cái sự tu tập mà cái thường thường trong kinh sách của Phật đó, Đức Phật nó thiện xảo. Cho nên đó là những cái điều kiện mình thiện xảo để cho mình biết cách. Chứ còn nếu mình cứ cố chấp rằng là Phật dạy như vậy, tôi làm vậy thôi. Cũng như ví dụ như Đức Phật dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra để mà đối trị cái tâm, cái thân của mình đang bị bệnh đau. Nhưng mà bây giờ vì cái hơi thở của mình bị thở nó khó thở, hoặc là hay bị rối loạn hơi thở, thì mình không thể nào mình kéo dài cái tâm biết trong hơi thở được, thì mình sử dụng cái thân hành hoài, như mình đưa cánh tay ra cánh tay vô. Đó là cách thức thiện xảo mấy con, chứ không phải là đợi Đức Phật dạy chúng ta đưa tay ra tay vô rồi chúng ta mới biết. Nhưng mà cái thân hành là cái hơi thở của chúng ta thì hít vô thở ra cũng giống như cánh tay chúng ta đưa ra đưa vô chứ có gì. Cho nên chúng ta thiện xảo là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tu tập rất tốt. Cho nên cách thức tu tập theo đạo Phật nó không phải tiết cứng một chỗ, nhưng mà đừng có dạy người khác mà một cách mà tiến giải qua một cái tưởng nó sai. Còn ở đây ví dụ như mình biết áp dụng, bây giờ thay vì cái thân thầy bị bệnh đau mà cái hơi thở thầy thở rất khó, khi mà thở thì nó bị tức ngực cho nên thầy không thở được. Rồi bây giờ không thở được là thôi thầy không dám tu pháp nào khác. Thì như vậy là thầy không linh động, không thiện xảo. Cho nên thầy biết thiện xảo, do đó thầy cũng đẩy lui được bệnh thầy bằng cái cánh tay thầy đưa ra đi vô, hoặc cái chân của thầy duỗi ra duỗi vô cũng được, hoặc là thầy bước đi cũng được, chứ đâu phải cần có cái hơi thở. Nhưng cái pháp tác ý phải giữ đúng, không được sai. Bởi vì cái lệnh, cái ý của mình muốn cái đó, muốn dẫn cái tâm của mình vào chỗ đó, ý làm chủ, ý tạo tác mà, nên ý nó dẫn vào những cái chỗ thiện. Thì bắt đầu bây giờ cái thân mình bị bệnh đau thì mình dùng cái thân hành, thì không hơi thở thì cái bước đi của mình, cái cánh tay của mình, thì mình vẫn dùng được những cái thân hành đó để mình đẩy lui được mình, có gì đâu khó, mình vẫn khắc phục được ưu phiền ở trên thân tâm của mình chứ đâu phải là không có. Nhưng mà cái đó là cái thiện xảo, chứ không phải đợi trong kinh Phật dạy như vậy chúng ta mới làm vậy, không phải chúng ta thiện xảo. Nhưng thiện xảo không sai, còn chúng ta thiện xảo sai. Ví dụ như chúng ta nghĩ tưởng là mình sẽ có Phật tánh, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, do đó mình giữ cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe. Cái mục đích người ta hiểu, người ta hiểu là cái tâm thanh tạ an lạc vô sự, nhưng mà cứ cố gắng để giữ cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe để cho thanh tạ an lạc vô sự gì, nhưng mà không ngờ nó bị ức chế. Các con hiểu, bởi vì mình hiểu sai một chút, mình nghĩ rằng chắc có lẽ là cái đó là Phật tánh, nhưng mà như thầy đã nói, tâm thanh tạ an lạc vô sự nó là cái chân lý rồi, cái trạng thái rồi. Nhưng mà mình giữ nó, mình cố gắng mình giữ nó thì mình bị ức chế, nó thật. Cho nên vì vậy mà khi mình tác ý ra rồi thì mình để tự nhiên cái từ thanh tạ an lạc vô sự, mà mình chỉ có quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình để thấy nó có chướng ngại thì mình đẩy lui, mà không chướng ngại thì để tự nhiên, chứ không phải mình cố gắng mình giữ nó. Cho nên người ta cố gắng người ta giữ nó thanh tạ an lạc vô sự là người ta không cho niệm thiện niệm ác khởi ra, cho nên nó đi lạc đường, nó trật đường. Vì vậy mình có cái mục đích là mình làm cho cái ký thức của mình đừng khởi niệm thì nó sai. Mà cái chỗ này, cái niệm không niệm nó không quan trọng, mà cái chỗ mà tâm chúng ta bất động là cái chỗ quan trọng. Mà nếu nó bất động thì nó thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải là trong đầu chúng ta nó vắng bặt, nó không có niệm. Nhưng mà nó đâu có niệm bậy bạ, vì vậy cho nên nó thanh thản an lạc vô sự. Bởi vì nó ly dục ly ác pháp thì nó đâu còn niệm gì nữa. Còn chúng ta còn dục ác pháp, còn tham muốn, còn thích ăn sang mặc đẹp, thì do đó thì chúng ta muốn cho nó đừng có niệm thì chúng ta bị chế mất. Cho nên mục đích chúng ta phải còn niệm để chúng ta biết là tham tham khi chúng ta còn. Mà còn không trầm thì miên thì chúng ta biết là còn không trầm thì miên phải tu tập cái pháp nào để đối trị. Còn này không trầm thì miên chúng ta còn, mà chúng ta cố gắng để cho giữ được cái tâm bất động của chúng ta thanh thản an lạc vô sự, thì không có cho niệm nó khởi, thì chúng ta cho đó là cái chân lý của chúng ta, thì chúng ta chế, chứ không phải là chúng ta có cái sự thật cái chân lý nó hiện ra. Mà cho nên chúng ta hiểu biết là khi mà tu tập rồi thì cái người mà người ta có kinh nghiệm, người ta biết cái đó sai, cái đó là thật, vì cái tâm chúng ta còn tham sân si, mà chúng ta lại muốn cho chúng ta đạt được cái chân lý thì không thể được. Còn cái tâm của chúng ta nó hết tham sân si thì cái chân lý nó hiện tiền, nó hiện ra cái trạng thái thanh tạng là vô sự. Cho nên mục đích của chúng ta tu tập là ngăn ác diệt ác, sanh tiền thân tưởng tiền, là làm sao cho tham si chúng ta ly cho hết, để rồi cái trạng thái thanh tạng là vô sự nó hiện ra. Thì coi như là bên kia thì nghĩ đó là Phật tánh, nhưng mà sự thật Phật tánh bị ức chế. Còn bên đây chúng ta không cho nó là Phật tánh, nhưng nó là cái chân lý của chúng ta, cái trạng thái giải thoát của chúng ta, nó không còn tham sân si nữa, cho nên nó hiện ra thanh tạng là vô sự. Vì vậy mà họ nghĩ rằng cái này thường hàng, sự thật nó không thường hàng, nhưng đó là cái trạng thái. Cho nên chúng ta chết đi thì cái này nó vẫn mãi mãi, cái trạng thái bất động đó nó vẫn mãi mãi, không có gì hết. Mà không phải đó là Phật tánh, mà đó là cái trạng thái không có tham sân si mà thôi. Nó như vậy chúng ta hiểu như vậy nó mới đúng, chứ không khéo chúng ta hiểu đó là Phật tánh. Thì cái hiểu mà cái danh từ Phật tánh họ hiểu, họ đặt ra cái tên đó thì chúng ta thấy nó không sai đâu. Nhưng mà có cái điều kiện là chúng ta bị ức chế, cho nên nó sai pháp, nó làm cho tâm chúng ta không có ly tham sân si được. Như vậy nó sai cái chỗ tu, mà cái tên của họ đặt như thế nào cũng được. Ví dụ bây giờ chúng ta đặt cái tên của nó là đó là cái, như Đức Phật đặt nó là cái chân lý, cái diệt đế, cái nơi mà nó không còn tham si, không còn dục nữa, thì cái đó là cái trạng thái diệt đế. Thì ở bên thiền tông có thể nói là Phật tánh đi cũng được, nhưng mà cái phương pháp để thực hiện được cái trạng thái đó nó không phải là cái phương pháp của thiền tông. Bởi vì thiền tông mục đích nó dừng cái ý của nó không có cho niệm khởi, nó ức chế nó, vậy cho nên cái tâm tham si nó không ly, mà nó không ly thì nó làm sao nó đạt được cái này, cho nên nó bị ức chế, do đó nó sai cái chỗ phát hành, vậy mà nó không đạt được. Còn trái lại chúng ta không nghĩ nó là Phật tánh, không nghĩ nó gì, nhưng mà chúng ta nghĩ đúng như Đức Phật nói là cái trạng thái diệt đế, cái chân lý diệt đế, tức là chúng ta nhận ra, chúng ta biết là thanh tạng là diệt đế. Cho nên chúng ta nghe nhận ra nó gần na ná, nó giống như thiền tâm, nhưng mà không phải, bởi vì thiền tâm nó chế, nó không cho niệm. Còn chúng ta không có, chúng ta do chúng ta đối, chúng ta tu định vô lậu là chúng ta đối với tâm tham sân si, chúng ta nên tu chánh niệm tỉnh giác để mà chúng ta đối trị tâm không tham phiền niên, tức là sân si của chúng ta. Vì vậy mà cuối cùng chúng ta diệt tham si thì chúng ta đạt được cái chân lý không tham sân si. Mà chúng ta không có dụng nó là Phật tánh để làm cho chúng ta ham muốn mình phải tiến tánh thành Phật, cho nên chúng ta lại không còn cái dục nữa. Còn trái lại chúng ta đặt nó là Phật tánh thì chúng ta lại muốn cho mình đạt được, thì cái sự muốn cho mình đạt được cái chỗ đó thì tức là mình còn ham muốn. Còn trái lại chúng ta biết đây là cái chân lý thanh tạng an lạc vô sự, mình cố gắng giữ gìn để cho tâm mình hết tham si. Như thế nào không còn tham si thì cái trạng thái nó hiện tiền. Cho nên chúng ta cũng không tham muốn cái trạng thái đó, mà chúng ta mục đích là chúng ta đối trị cho hết tham si chúng ta thôi. Thì cái trạng thái đó chúng ta biết rằng đó là cái chân lý của chúng ta, chứ không gì hết. Cho nên cái đường đi thì chúng ta biết chúng ta diệt cái gì để mà chúng ta đạt được cái này, chứ không phải là chúng ta diệt cái ý thức chúng ta để mà chúng ta đạt cái này. Thì cái đó là cái sai của đại thừa của thiền tâm. Vì vậy mà họ không làm chủ, mà trái lại chúng ta tu, chúng ta làm chủ được cái đời sống của chúng ta. À, bây giờ kế tiếp, con mấy giờ tu con đi được không con?
Dạ.
Con đi được không?
Dạ được.
Được, con đi với con. À, con đi kinh hành đi. À, con đi kinh hành như thế nào đó, con đi được, con cứ đi để tập. Có duyên mà về đây thì phải ráng con. Con cứ đi. Để rồi thầy kiểm tra lại coi.
Đi.
À, con đi cái thứ nhất con. Con đi về được không? Ráng mà tập. Đó là đi cái chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà con lớn tuổi rồi con nên đi một pháp đó thôi. Con cứ đi để mà cho nó đừng có ngủ thôi. Rồi khi nào nó buồn ngủ con đứng dậy con đi như vậy cũng được. Chứ đừng đi mấy cái pháp kia đứng lên ngồi xuống, cái sức khỏe của mấy con nó không có chịu được nổi đâu. Cứ đi kinh hành xuôi như vậy có biết tất cho con không? À, con đưa cái micro coi cô Sim này à, tu tập cái pháp này.
Tu tập con thì con ban ngày thì ngồi giờ tin tức về chiều hai mặt tín về sáng thì con ngồi con tu tứ niệm xứ. Thế là nếu mà tu tứ niệm xứ xong thì buồn ngủ thì con đi trên nhà tu thất. Thì con đi 20 phút thì con lại thấy. Thế là con đi 5 phút thì trang thất thì con đi, con làm những trường hợp đấy. Còn lúc con ra ngoài thì con đi 20, tức là 20 phút thì con lại thấy. Và con đi, tức là đi dài mà 5 phút, 10 phút thì còn lại các ý. Tôi đi trên này, tôi biết về đi trên này. Thường hàng ngày thì con cứ tu tập như vậy.
Như vậy là con đi thầy xem qua chứ con hả? Thôi được rồi con, đây được rồi con. Thầy quan sát được rồi, con vào nghỉ đi con. Này thì thấy như thế này à, bây giờ mà nếu mà mấy con thì có người lớn tuổi rồi mà bắt ngồi cái bàn cái kiểu này mấy con mỏi lưng chắc chết, mà đợi mà kiểm tra hết thì mấy con chắc mất cái gì giờ tu tập nữa. Cho nên trong cái số các con còn lại đây ấy, để mà đúng 10 giờ mấy con đi khất thực rồi thì như các con đã biết rằng nãy giờ đó thì mấy con thấy mọi người đều đi kinh hành theo một cái đặc tướng của mình. Thầy kiểm tra, thầy thấy mọi người đều có đi một cái cách thức riêng của mình chứ không giống nhau. Như các con thấy là cái quán về cái nhân quả thì các con thấy mọi cái hình dáng, mọi cái đặc tính, đặc tướng của mọi vật thảo mộc nó không có giống nhau. Và khi mà một pháp tu tập thì mấy con thấy người thì họ pháp này, người họ pháp khác. Mà cách thức đi thì nó cũng không có giống ai đâu. Người nào nó cũng có cái khác nhau, dù là một cái pháp tu. Ví dụ như vừa rồi thì trong mấy người mà đã thực hiện thì người nào nó cũng có cái dạng khác nhau chứ không có giống nhau. Như đầu tiên cô Nghiệm đi thì cổ thích đi kinh hành cái kiểu đó. Và vì vậy mà các con nhớ rằng khi cái sở thích của mình thích, bởi vì phương pháp kinh hành nó khó lắm, mình thích mình mới tu mới được, mà mình không thích thì nó sẽ thành lười biếng, nó tu hơi nó nhát quá, nó không muốn đi, nó không muốn tập, cho nên nó sẽ bỏ, nó không có tu tập được. Vì vậy mà muốn tu tập được là nó phải thích cái pháp đó, cho nên chắc chắn là mình ôm pháp vô mình tu, mình thấy nó thích thì mình nên ôm cái pháp đó tu. Cho nên mình chọn lựa, đưa ra bốn cái pháp chánh niệm tỉnh giác, mình chọn lựa pháp nào mà nó hợp với mình, mình thích thì mình lấy cái pháp đó mà tu. Riêng cô Vân thì cổ tu tập cổ thay đổi theo từng cái thời điểm mà cổ tu tập, đấy là cái thiền xảo trong những pháp tu của mình. Thì do đó cái thiền xảo nó cũng rất là khéo léo. Vậy mà nếu mà chúng ta biết áp dụng trong mọi thời điểm, mọi cái thời gian của chúng ta để mà tu tập, thì nó hợp cái thời điểm, cái thời gian nào đó thì mình áp dụng về chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành. Nó đòi hỏi mình phải động tâm, cho nên mình minh động, thì đó là cái khéo léo của mình trong áp dụng từng cái sự tu tập trong cái pháp tinh niệm. Như vậy thì mấy con cũng thấy rõ là trong khi có chỉ có mấy người thôi, ở đây chỉ có 5 người mà đã, cái thời gian chúng ta đã chiếm rất nhiều, nhưng mà chúng ta đã thấy được cái pháp hành về chánh niệm tỉnh giác. Qua rút tỉa những cái kinh nghiệm này ấy, thì chúng ta biết áp dụng, lấy từ cái người bạn rồi suy ra cái sự tu tập của mình, coi mình nó thích hợp với cái nào, và mình nhiếp tâm được, và mình an trú tâm được trong cái thân hành của mình. Đó là cái điều quan trọng, điều quan trọng. Và mình, cái pháp nào mà mình tu tập, mình thấy hôn trầm thì miên, nó lui dần và nó vắng bóng, thì cái pháp đó nó hợp. Ví dụ như đi chánh niệm tỉnh giác giai đoạn 1, cái pháp thứ nhất mà mình thấy mình đi như vậy mà đuổi được hôn trầm thì miên, làm cho mình ít ngủ. Rồi cái pháp thứ hai mình thấy nó giảm đi, hoặc là tới cái pháp thứ ba mình thấy nó, mình ôm cái pháp này mình thích hơn, hoặc là mình đứng tại chỗ mà mình tu tập theo thầy thấy tùy theo cái địa điểm của mình, nó hẹp thì tức là mình sẽ đứng tại chỗ, mà nó rộng thì mình đi, và tùy theo cái thời tiết mưa gió rồi nắng nữa, tùy theo một cái thời tiết mà các con áp dụng. Chứ không khéo thì mình cố định là mình bắt buộc mình phải có cái khoảng địa điểm như vậy và cái thời gian phải như vậy, thì mình không bao giờ mình làm theo được cái ý của các pháp bên ngoài được đâu. Cho nên mình khéo léo mà áp dụng cho cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác, phải đạt được cái sự tu tập của mình. Đạt được sự tu tập của mình là cái gì? Tức là mình đẩy lui được hôn trầm thì miên, là đạt được kết quả của mình. Và đồng thời khi nhiếp tâm mình thấy cái tâm mình nhiếp được, hay hoặc là không nhiếp được, như thầy đã nói cho mấy con biết, mình nhiếp được là luôn lúc nào cái bước đi của mình cũng thấy bước đi, mặc dù có niệm, có một cái niệm khác xen vô, nhưng mà vẫn không mất cái bước đi, vẫn không mất cái hành động của mình. Tức là mình nhiếp tâm mình được ở trong cái đó, cho nên nó không mất. Còn mình an trú là nó không niệm, còn mình chưa an trú là có niệm. Bởi vì mình an trú là chỉ duy nhất có cái một cái bước đi mà thôi, nó không có cái niệm nào khác trong đó. Thì cho nên cái giai đoạn nhiếp tâm và cái giai đoạn an trú, hai cái nó có khác nhau. Mà nó khác nhau bằng cái chỗ nào để mình hiểu, để mình biết mình nhiếp tâm được, mình an trú được. Do đó bây giờ tôi nhiếp tâm được, tôi thấy bây giờ cỡ sức tôi nhiếp tâm là tôi tỉnh thức được ở trong 30 phút, nhưng tôi an trú được thì chỉ có 5 phút hay là 10 phút mà thôi. Tức là mình biết được cái kết quả của sự tu tập. Chứ còn mình tu mà mình không biết được kết quả thì coi như là mình tu mù. Tôi không biết mình được tới đâu, mình không biết. Còn cái này mình tu tới đâu mình biết được tới đó. Đó là cái phương pháp của Phật. Cho nên Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Mình thấy cái gì, thấy cái kết quả của nó mới không. Đó mới thật sự là pháp Phật. Chứ còn mình tu mà hy vọng mà tu đây mà ngày mai, ngày mốt hay một kiếp hay hai kiếp tôi sẽ chứng đạo, thì cái chuyện đó là cái chuyện mơ hồ, không thật. Còn tôi tu ngay liền, tôi biết là tôi sẽ nhiếp được, tôi sẽ làm được cái này, thì đó là cái kết quả của đạo. Cho nên Đức Phật đã xác định cái câu nói rất là tuyệt vời: pháp ta không có thời gian đến niệm mật ấy. Dù là một phút giây mình nhận thấy được cái sự an lạc, cái sự giải thoát cho mình, cái sự làm chủ của mình. Đó, thì như vậy chúng ta không sợ mà chúng ta tu sai. Còn nếu mà tu mà một cách mơ hồ mờ mịt thì cái đó là chúng ta tu sai. Ví dụ như bây giờ niệm Phật để cầu giảng sanh, mà cái giảng sanh đâu thì mình không thấy, nhưng mà bây giờ cứ niệm Phật thì như vậy rõ ràng là chúng ta tu mờ, tu mù, không có rõ ràng. Còn cái này không, tu niệm Phật tôi thấy được cảnh nhân, đó là cái đúng. Cho nên ở đây thầy muốn nói như vậy để chúng ta biết được khi mà chúng ta tu pháp nào chúng ta phải biết được kết quả của nó. Mà mình là linh động, khéo léo, thiện xảo, mình cũng mang được cái kết quả y như nhau. Cái kết quả thì phải giống nhau, nhưng mà khéo léo, thiện xảo. Cho nên vừa rồi chỉ có 5 người mà các con đã thấy được những cái phương pháp đi kinh hành rồi. Rồi lần lượt thầy sẽ kiểm tra lại tất cả mọi người, không có người nào là không kiểm tra. Và đồng thời thì mấy con về tu tập sau một tuần lễ thì mấy thầy được kiểm tra lại một lần nữa, coi cái sự dùng nhiễm của mấy con đến mức độ nào. Nói như vậy mới biết được, giống như bây giờ thầy kiểm tra như vậy các con biết mọi người có những cái hành động nào, tu như thế nào. Và sau khi nó dùng nhiễm thì nó hãy nói nó nhuần nhuyễn, tức là nó có niệm giác chi mấy con, cái bước đi của mình nó nhịp nhàng, nó đều đặn, là cái người đó đã có cái kết quả của cái niệm giác chi. Còn cái bước đi mà chúng ta phải vận dụng để mà bước đi thì chắc chắn là bước đi nó sẽ không đều đặn. Cái người người ta ngồi ta quan sát, người ta biết được cái niệm giác chi có hay là không có. Cho nên trong khi mà muốn xét được cái niệm giác chi người ta có, cái bước đi đều đặn, thì ít ra mỗi người, ít ra cũng phải thầy phải tốn hao ít nhất là trong cái khoảng mấy con đi chánh niệm chánh giác đi kinh hành á, thì ít ra thầy cũng phải mất ít ra là 10 phút hoặc 20 phút để xem xét cái bước đi của các con. Chứ mới đầu vô mấy con bước đi chưa bao giờ có niệm giác chi được. Mấy con cứ đi, thầy cứ ngồi lặng lặng mà thầy xem. Và cứ con coi như là có mọi người xung quanh mà các con coi như là không có ai hết. Rồi từng đó cái niệm giác chi nó cũng... Chứ mình đi mà trong bụng mình ngại ngại là niệm giác chi nó cũng không xuất hiện nữa. Mình phải hiểu. Do như vậy mà cái thời gian nếu mà càng tu sâu thì cái thời gian mà mấy con thầy kiểm điểm lại cái cho mấy con tu tập đó, thì cái thời gian kiểm điểm nó lại càng cái thời gian càng dài. Vậy vì vậy mà trong khi bây giờ thì ví dụ như thầy kiểm điểm trong cái một buổi vậy thì được 5 người, 10 người hoặc là 15 người, nhưng mà lần lượt thì cái thời gian nó thì dài ra, thì cái sự mà kiểm điểm lại mấy con đó, thì cái lại ít người đấy. Ví dụ như bây giờ một buổi mà thầy kiểm điểm một người 10 phút, 20 phút, thì cái thời gian đó thì mấy con còn được có 5-6 người. Để kiểm điểm cho chặt, cho chắc, để bảo đảm cái sự tu tập của mấy con phải có kết quả. Chứ không khéo thì mấy con tu hoài mà niệm ý chi không xuất hiện. Mà trong cái thời gian mà thầy ngồi đây hoặc là 10 phút, 20 phút, thì thầy kiểm điểm á, thì tức là mấy con thấy thầy ngồi đây thì mấy con phải ráng nỗ lực tu. Mà nếu mà mấy con không ráng nỗ lực tu thì tức là mấy con sẽ bị loạn tưởng, sẽ bị động. Vậy cho nên các con cứ chuyên tu, và đồng thời khi mà thầy ngồi đây quan sát cho mấy con tu thì mấy con cứ tự nhiên lần lượt nó quen đi, nó quen được cái mấy con nhiếp tâm, và khi có thầy dường như là nó có sự sắc tấn, cho nên các con nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, cho nên các con nhiếp tâm được cái tốt hơn. Cho nên vì vậy mà thầy cũng có sắc tấn để mà khích lệ cho mấy con tới bước đường tu, mấy con phải đạt được. Vậy đây là một cái lớp đào tạo mà, cho nên phải đào tạo làm sao cho các con nhiếp được, chứ không phải là để tự mấy con nhiếp. Cho nên từ từ cái chỗ mà tri kiến, triển khai cái tri kiến mấy con, thì bây giờ phải cũng phải triển khai cái sự tu tập chánh niệm tỉnh thức của mấy con, chứ không thể để cho mấy con tự tu, thì cái sự chánh niệm tỉnh thức của mấy con nhiều khi nó bị lọt trong tưởng là nó bị sai đi. Cho nên thầy phải trợ giúp cho mấy con để đào tạo cho mấy con chính được cái sự giải thoát hoàn toàn, chứ không khéo thì mấy con sẽ được cái này mà mất cái kia, nó không trọn vẹn. Và không trọn vẹn thì tứ thần túc nó không xuất hiện, mà tứ thần túc không xuất hiện thì mình chưa đủ cái sức làm chủ cái sinh già bệnh chết của mình. Cho nên vì vậy mà cái lớp này thì mấy con phải chịu cực khổ nhiều và tu tập rốt ráo, cho nên nó phải qua những cái sự mà sắc tấn khích lệ, và qua cái sự mà nung đúc làm cho mấy con phải nỗ lực tu. Cho nếu mà để mà tu cầm chừng thì không biết cái thời gian nào mấy con sẽ đi đến nơi được tốt. Cho nên vì vậy mà mấy con phải cố gắng hơn. Cho nên ở đây thầy nói như vậy để mấy con lưu ý từng cái bước đi của những người của bạn đồng tu của mình, của những người bạn đang tu tập với mình, họ đi theo cái kinh nghiệm của họ, còn riêng mình đi theo cái kinh nghiệm của mình, mỗi người đều có mỗi khác trong đó. Nhưng mà cái nào mà mấy con đạt được kết quả, chứ còn mấy con đi để biểu diễn thì mà không có kết quả thì thôi đừng có đi. Theo thầy thấy đi phải có kết quả, kết quả đó thì các con nhận ra được cái kết quả của sự tu tập của mình, thì như vậy mới đúng. Đúng cái nghiệp của nó. Đây là cái lớp đào tạo, thì mấy con phải thật tu, phải thật sự hành cho đúng pháp. Chứ không kéo mấy con cũng thức khuya dậy sớm, rồi mấy con tu mãi, mấy con không đạt được gì thì phí công quá lớn. Và chúng ta chẳng có cuộc đời chúng ta bỏ hết rồi, chúng ta chẳng hưởng thụ cái gì hết. Chỉ ngày một bữa cơm như thế này mà tu tập mà không đạt được thì phí bỏ một đời người quá. Cho nên phải làm cho được, quyết định là phải tu tập cho tới nơi. Cũng như thầy, cũng như Thiện Thảo nói với thầy, nó chỉ mong rằng sau khi tu xong rồi đó, tu xong rồi nó sẽ giúp thầy, sẽ giúp thầy phụ thầy nhiều cái công việc, chứ không phải riêng một công việc. Thì thầy mong rằng mấy con cũng là những người đệ tử của thầy, nỗ lực mà tu được thì mấy con giúp thầy rất nhiều công việc sau này, đủ đức tin công chuyện mà mấy con giúp. Còn nếu mà con tu chưa xong làm sao mấy con giúp thầy được, vì chính mình chưa giải thoát thì mình làm sao mình giúp thầy được những gì đó. Cho nên mấy con ráng cố gắng để mà mình dựng lại chánh pháp, đem lại nền đạo đức cho loài người, thì điều đó là điều mơ ước của thầy. Cho nên Thiện Thảo cũng có cái tâm ghi gớm, vì muốn giúp thầy cho nên nỗ lực thật tình mà tu tập, tu tập ngày đêm rèn luyện, cho nên thậm chí như con cái tuổi thanh niên mà mới lớn lên mà còn trẻ khỏe mà mới vào tu được pháp thầy thì rất là nhiệt tâm, cho nên trong cái nhiệt tâm đó mà thầy thấy thắng được cái hôn trầm thị niên. Chứ cỡ mà cái người mà lớn tuổi một chút chắc không chịu nổi với hôn trầm thị niên. Cho nên trong lúc mấy con mà còn tuổi trẻ mà nếu mà không khép mấy con vào trong cái khuôn khổ này để mấy con thắng được cái giặc hôn trầm thị niên thì khó, mấy con sau này mấy con có khó thắng, khó. Cho nên cái tuổi trẻ của mấy con còn cái sức nhiệt huyết, cái cơ thể nó còn cái sức mạnh, cái sức khỏe nó nhiều thì mình chiến thắng nó dễ dàng thôi, nó không có khó khăn. Cho nên đừng có để mà đợi tuổi mình nó hơn nửa đời người tu rất khó, cái sức khỏe của mình kìa, yếu kém. Như nãy giờ thầy thấy mấy con ngồi đó, mà những người lớn tuổi thì nó mỏi mệt, nó mỏi. Thầy chỉ mong sau cái lớp học này thì sẽ xin Phật tử đó, hoặc là có một ít tiền đó, thầy sẽ mua một cái số, nếu mà bàn ghế nó như những cái ghế thầy ngồi như thế này chắc nó cũng không đắt lắm đâu, mọi người được cái ghế ngồi. Đôi khi mấy con lớn tuổi rồi, mấy con dựa lưng như thầy như thế này nó cũng đỡ mấy con. Chứ bắt mấy con ngồi cái bàn dưới đất chắc biết là khổm lưng hết. Người nào đã bắt đầu nó cũng dẻo xương sống hết. Người già thì càng khổm lưng hơn, mà người trẻ thì bắt đầu nó khổm xuống nữa. Do đó, theo thầy thấy đây là cái lớp học này, chứ đâu phải là lớp ngồi thiền. Sao mà bắt mấy con ngồi cái kiểu này thì chắc chết hết cả đám nha. Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng có một ngày nào đó thầy sẽ sửa sang cái lớp học của chúng ta. Có bên có hai dãy ghế, bên đây hai dãy, bên kia hai dãy mấy con, để cho mấy con khi vào cái ghế thì mấy con ngồi nó đỡ hơn, có khi mỏi các con ngồi dựa lưng vậy nó cũng đỡ. Mình không sắm những cái ghế sang đẹp, nhưng mà mình sắm những cái ghế đơn giản để cho mình được ngồi tu thôi, nhưng mà làm sao cho nó bền bỉ. Bởi vì từ cái lớp này nó sẽ có những cái lớp học khác, chứ không phải là một lớp, không phải là một lớp này không. Cho nên vì vậy mà thầy đang nghĩ không biết thiết kế gì, cái bàn ghế như thế nào để cho phù hợp. Trong cái lớp của mình đây là 32 người thì có 32 chiếc ghế. Thầy thấy Minh Tâm nó có mua cho thầy cái ghế có cái mặt bàn như là sinh viên hồi học đó, thì để cho mình để cái giấy mình ghi chép cái gì nó cũng tiện. Nhưng mà không biết thầy hỏi tôi có một cái bàn ghế như vậy là bao nhiêu, nhưng mà nó không đơn giản, vì nó làm bằng sắt, bằng sắt, thì nó làm cái lưng nó làm bằng wood ngoài để mà có cái nệm mình ngồi cho yên. Nhưng mà điều kiện mà mình có tiền thì mình cũng có thể sắm được cho mấy con, để cho mấy con ngồi tu học, ngồi học để mà về mình tu tập mấy con. Đó là cách thức mình tạo ra thành một cái lớp học rồi, cái lớp học, cái lớp học thật sự chứ không phải là như thế này đâu. Bây giờ bắt mấy con ngồi mà thầy ngồi trên ghế, thỉnh thoảng thầy dựa lưng, còn mấy con cứ khòm lưng xuống nhìn, thầy thấy nó xót xa quá. Cho nên thầy cũng có cái ý lâu lắm rồi, nhưng mà mình chưa có đủ điều kiện. Do đó thầy sẽ cố gắng, thầy khắc phục, thầy làm cho có cái điều kiện để khi mấy con ngồi đây, những người trẻ thì ráng được, nhưng mà thầy thấy mấy con ngồi riết và về ngồi thiền chắc mấy con ngồi hết nổi. Bởi vì vô trong cái lớp học một cả buổi như thế này mấy con ngồi hết nổi. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng thầy sẽ cố gắng, thầy khắc phục để giúp đỡ cho mấy con. Thì khi cái lớp mấy con ra rồi thì cái lớp nam người ta làm người ta cũng có ghế, mình lợi ích mà nhiều lớp lắm. Buổi sáng buổi chiều nữa, các con thấy như bây giờ buổi sáng rồi buổi chiều nữa, rồi ngày mai buổi sáng buổi chiều nữa, lớp học chúng ta liên tục mà, nó đâu có, nó đâu có mình ngồi một chút rồi cả tuần mới có đâu. Cho nên cái lớp học chúng ta sẽ nó luân phiên, nó nhóm này rồi tới nhóm khác. Ngày tiết gì ngày xưa thầy cấp tới thiền đường, cái tổ đường này nó hơi hẹp chút, nó rộng lắm chút, nhưng mà thầy thấy nó cũng dày, nó cũng vừa, bốn cái giải bàn nó cũng vừa được, không cần gì mà rộng lắm. Mình để hai cái hàng sát như thế này mình vào ngồi thì nó rất tiện. Nó thì thầy mong rằng thầy sẽ thực hiện được cái ý này, nó không bao lâu nữa còn sẽ có những cái ghế này không, thì mấy con yên tâm, thầy sẽ cố gắng thầy làm cái việc này để giúp đỡ cho mấy con có cái ngồi, nhất là mấy người lớn tuổi. Thầy thấy mấy con ngồi hơi mấy con mỏi lưng, nó cũng nhức nhức lại biết là nó rất là khổ. Mình tu giải thoát mà mình không tìm cách để cho mình giải thoát, mà cứ để khổ như thế này thì không được. Vừa tu thoát khổ thì phải tìm cách để cho mình thoát khổ. Ở đời người ta chỉ đi học thôi, mà người ta còn có bàn ghế. Huống hồ là mình vừa tu mình vừa học thì mình phải có cái phương tiện để nó tiện lợi hơn. Mình đừng có nghĩ mình so sánh với thời Đức Phật. Thật sự trong thời Đức Phật rất khổ, phải thấy rất khổ. Vậy mà người ta còn tu được. ta không có những cái nhà mà gạch như thế này bằng gạch không được, chứ không phải mà Đức Phật cũng không cho, bởi vì nó sợ dính mắt những cái than đèn mà chúng ta bỏ hết rồi, chúng ta quyết tâm tu rồi thì chúng ta xá dìu những cái điều này. Nhưng mà cái tiện lợi để chúng ta tạo cái phương phương cách chúng ta học tu cho nó tiền một chút thôi, chứ chúng ta không dính mắt nó đâu, chúng ta không có cần giàu sang đâu. Cho nên vì vậy mà muốn sao cho mấy con được sử dụng cái sức lực của mấy con, đừng có hao tốn mà để cái dùng vào cái công phu tu tập, chứ không phải là chúng ta làm như vậy mà để biến thành cái lớp học của chúng ta cho sang đẹp. Không phải đơn giản nhà tranh vách lá, nhưng mà trong cái lớp học chúng ta nó cũng có những cái điều kiện để cho mấy con ngồi suốt cả buổi mà nó không đỡ mệt nhọc, mấy con tu tập được. Đó là thầy sau những cái ngày mà mở lớp cho tới bây giờ đó, thì đầu tiên thì thầy nghĩ cũng bình thường, nghĩa là mình ngồi vậy mình học cũng được rồi. Nhưng mà bây giờ thì thầy mới nghĩ, thầy thấy cái sự mỏi mệt của mấy con ngồi nhiều quá, rồi trong khi về mình còn ngồi thiền nữa. Nhưng mà mình ngồi thiền mình nhiếp tâm thì đỡ, còn mình ngồi đây mình nghe thì tức là mình không có nhiếp tâm, không phải mỏi mệt. Cho nên cố gắng để tìm cách để khắc phục cho cái lớp học chúng ta nó hoàn chỉnh hơn. Thầy thấy khoảng ở đây mình chỉ có 30 mấy người thì mình tạm đủ rồi, buổi chiều thì quý thầy cũng cỡ khoảng đó mà thôi, không có nhiều hơn. Thì mình chỉ có 30 mấy cái bàn ghế như thế này thì nó không đến đâu mà quá sức mình nghe lắm đâu, nhưng thầy có thể làm được. Bây giờ con mấy con có ý gì không con?
Không có cái loại ghế mà nó có một cái miếng mặt bàn quay vô vậy, xong đẩy ra.
Dạ yeah.
Dạ. Ở đại học đó, có cái trung tâm mà thử ghế nó rẻ quay vô, thì con thấy cái tiền mà con cứ vừa con nghĩ khoan hay xây cái đường đi, tại con mình có thể dậm chân tại chỗ trong phòng, con thấy nên tắm liền ghế bàn.
À vậy hả con?
Mua cái ghế đó mình muốn được à. Khi nào mình muốn dí thì mình quay cái mặt bàn vô, không thì mình đẩy mặt bàn ra đập nó xuống. Nó là cái mặt bàn mà làm miếng dán xế, xong mình kéo lên mình đưa ra trước.
Cái đó nó tiện không? Ví dụ như bây giờ cái mặt bàn của mình giờ đó, mình xài thì mình kéo nó vô. Mình không xài thì mình kéo nó ra, rồi mình xếp nó xuống, nó vừa xuống đây. À, cái đó nó tiện lại.
Mà ghế đó rất là rẻ, ở sinh viên đại học, ở trung tâm đều có.
Để thầy hỏi coi ở đâu nó sản xuất đó. Mình sẽ...
Thành phố chứ con không biết ở dưới này.
Để thầy sẽ...
Thầy gọi cho nó xuống.
Để thầy sẽ hỏi những cái người mà người ta biết đó không? Người ta sẽ đặt cái mặt hàng đó cho mình trong khoảng ở đây 30 mấy cái ghế như vậy, thì theo thầy thiết nghĩ mình sẽ mua 32 người, nhưng mà mình sẽ mua 40 cái thôi. Lỡ có Phật tử rồi người ta tham dự đó, không lẽ mình ngồi ghế mà để cho người ta ngồi dưới đất thì coi cũng không được, cho nên mình có thừa một số đó cho Phật tử, khi đó mình đem những cái ghế đó họ cũng ngồi tham dự trong cái lớp học của mình cũng được, không có sao. Cho nên mình có thể mình sẽ mua 40 cái,
khỏi đóng bàn,
khỏi con. Đúng rồi, thầy thấy cái bàn của Minh Tâm á thì nó không có xếp vậy con, mà nó xếp là ví dụ như mình ngồi rồi nó xếp là hết, nhưng mà cái mặt bàn nó cũng xếp xuống vậy, xếp xuống, nhưng mà khi mình kéo ra cái nó bật ra hết, bật ra hết, cho nó không có kéo riêng có mặt bàn xuống, mà khi xếp nó lại thì nó xếp là như cái ghế xếp vậy, nó mình để dựng nhìn rất gọn, mà khi banh ra thì nó có cái ngồi. Nhưng mà con nói cái bàn mà mình kéo ra vậy, mình kéo xuống thì còn có cái ghế không? Thì cái này thầy chưa thấy, nhưng mà điều kiện mà có nó cũng tiện lắm rồi. Cách thức của người ta làm là cái thiết kế người ta làm đó. Thì do đó nếu mà cái bàn mà vừa xếp được, mà vừa kéo lại được, mà vừa xếp xuống, mình nếu mình không cần dùng giếp đó, mình sẽ kéo cái mặt bàn xuống để xếp nó lại để bên hông. Thì thầy thấy cái đó cũng tiện lắm. Mình vừa giải quyết được cái điều kiện, khi cần viết thì mình kéo lên, mà không cần viết thì mình hạ nó xuống. Cái đó là rất tiện, nhưng mà lại không cần nữa để dẹp cho cái phòng này trống, thì mình lại xếp nó thì mình dựng vô trong vách nó lại trống hơn. Thì bây giờ mà thiết kế những cái bàn ghế đó rất là ít. Và thầy thấy khi mà thầy ngồi thì viết ở trên cái bàn như thế này thì cái tay của thầy nó bị mỏi, còn cái bàn đó nó có, nó làm như có cái cán ra vậy, thì để cái tay thì ở trên cái cán đó mà thầy ngồi thì viết thì nó rất là không có mỏi tay, cho nên thầy ngồi suốt cả ngày thầy viết không có mỏi tay. Còn mỗi lần nó không có cái bàn đó đó, như cái bàn này mà thầy để thầy viết như vậy này, thì thầy để cái tay nó hoài này nó hỏng, nó mỏi tay. Cho nên nó thiết kế một cách cũng thiết thực, lợi ích thiết thực. Đó là thầy cũng mong là cái lớp học của mình nó sẽ có những cái bàn đó để chúng ta học tập cho nó tốt hơn. À, như vậy bây giờ thì tiếp tục nữa mấy con, bây giờ tiếp tục còn giờ tới 10 giờ mình mới nghỉ, mình tiếp tục để mình kiểm tra. Còn mấy con bây giờ theo thầy thuyết nghỉ, mấy con lớn tuổi mấy con ở bên đó mấy con về nghỉ trước, còn bên này là cái dài bên này thì còn ở lại để kiểm tra, rồi buổi chiều thì mấy con đến nữa. Chứ bây giờ bắt mấy con ngồi như thế này chắc chắn là mấy con bệnh luôn. À, cho nên mấy con nếu mấy con muốn ở lại xem thì cũng được, mà không muốn thì mấy con cứ về nghỉ, rồi lo tập, lo vào thất tu tập. Còn ở bên này thì các con ở lại, nhưng mà chắc chắn là cái khoảng thời gian còn một tiếng đồng hồ nữa, còn một tiếng đồng hồ nữa là đi khất thực rồi. Do như vậy thì cái số người ở lại cũng không bao nhiêu đâu, nhưng mà mấy con muốn ở lại hết cũng được, hoặc là muốn về nghỉ, nhất là những người tuổi già rồi đó thì mấy con nên về nghỉ đi, rồi còn ở lại đó thì cái số người ở lại đây để cho rộng rãi, có đường thì cho mọi người người ta đi mới được, chứ không khéo đi không được. Bây giờ mấy con đã tập xong rồi, mấy con về nghỉ đi rồi lo tu tập đi con. Còn những người nào chưa đó thì đương nhiên là mấy con ở lại đây để mà đi kinh hành, thầy kiểm tra lại nữa. Rồi con ra đi con.